Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc áp dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý, và kêu gọi xóa bỏ cấm vận đơn phương đối với Cuba trong thông điệp gửi đến Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Lãnh tụ Triều Tiên xin lỗi Hàn Quốc về cái chết của một công dân. Mỹ áp đặt thêm chế tài lên Iran vì vi phạm nhân quyền. Tổng thống Nga yêu cầu người dân tuân hành giãn cách xã hội vì lây nhiễm COVID tăng kỷ lục.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 25 tháng 9, trong thông điệp gửi đến Liên Hiệp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khẳng định việc áp dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết xung đột tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý. Ngoài ra, ông Trọng cũng kêu gọi xóa bỏ cấm vận đơn phương đối với Cuba. Phát biểu trong video được thu sẵn dài hơn 10 phút sau phần giới thiệu của Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Đình Quý, ông Nguyễn Phú Trọng nói:
"Tôi khẳng định cam kết cùng các nước trong và ngoài khu vực duy trì thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ các nguyên tắc kiềm chế, tránh các hành động đơn phương làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp và khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm các tiến trình ngoại giao và pháp lý."
Giới quan sát cho rằng đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam lên tiếng tại diễn đàn lớn nhất thế giới, khẳng định lập trường của Hà Nội về các tranh chấp trên Biển Đông, đề cập đến giải pháp pháp lý, chứ không đơn thuần chỉ bám theo biện pháp ngoại giao mà Việt Nam theo đuổi bấy lâu nay. Nhận định về phát biểu của ông Trọng, tiến sĩ luật Hoàng Việt ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA:
"Chủ tịch nước Việt Nam đã đưa ra cả hai cái biện pháp, thứ nhất là biện pháp ngoại giao và thứ hai là biện pháp pháp lý. Nó cũng phù hợp với một cái việc mà một loạt cái gần tin đồn gần đây. Và trong một cái hội thảo, đầu hội thảo phát biểu khai mạc hội thảo năm 2019 của Học viện Ngoại giao tổ chức tại Hà Nội ạ, thì Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trong cái bài phát biểu để dẫn khai mạc hội thảo cũng đã có nhắc tới là cái khả năng sử dụng biện pháp pháp lý. Và một số các báo chí quốc tế cũng đang dự đoán là khả năng Việt Nam sẽ phải tiếp tục theo Philippines sử dụng cái biện pháp pháp lý trong cái trường hợp mà Trung Quốc tiếp tục có những hành vi mà hung hăng vi phạm cái vùng biển của Việt Nam trên cái khu vực Biển Đông. Cũng như là cái phát biểu nó thể hiện cái quyết tâm của cái người mà đứng đầu ở đảng, về mặt đảng, hệ thống chính trị đấy, cũng như là về bộ máy nhà nước của Việt Nam là Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên thì cũng có cái vấn đề nữa đặt ra là bên cạnh đó thì Việt Nam cũng vẫn đang sử dụng biện pháp ngoại giao. Và biện pháp ngoại giao này thì được như trong phát biểu của ông Chủ tịch nước thì biện pháp ngoại giao này được đặt hàng đầu số 1 và biện pháp pháp lý với là số 2. Thì cho thấy cái ưu tiên là vẫn sử dụng biện pháp ngoại giao vẫn là cơ bản.
Trong bài phát biểu, ông Trọng nói, trong vai trò là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng, đối đầu, tìm giải pháp công bằng hợp lý để giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Ngoài ra, ông Trọng cũng lên tiếng về các hành động đơn phương và áp đặt dù không nêu tên cụ thể một quốc gia nào. Ông kêu gọi và đề cao những chuẩn mực hành xử của các quốc gia lớn nhỏ trong quan hệ quốc tế đương đại, đặc biệt ông kêu gọi xóa bỏ cấm vận Cuba. Ông Trọng nói:
"Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đơn phương ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, đất nước và đời sống của người dân ở các quốc gia. trong đó có các biện pháp đang áp đặt đối với Cuba.
Trước đó, hôm 23 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành chế tài mới nhằm tăng thêm áp lực lên chính phủ Cộng sản Cuba về việc chính phủ nước này ủng hộ Tổng thống độc tài của Venezuela, ông Nicolas Maduro. Ngoài ra, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề xuất rằng Liên Hợp Quốc cần tiếp tục cải tổ để trở thành một quốc gia mạnh mẽ và hiệu quả hơn và kêu gọi các nước đang phát triển cần được tạo điều kiện và hỗ trợ về tài chính, công nghệ và thương mại để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Hôm 23 tháng 9, Hoa Kỳ và Việt Nam thực hiện đối thoại chính trị an ninh quốc phòng hàng năm lần thứ 11 nhằm tăng cường hợp tác an ninh song phương, trong đó đẩy mạnh hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Trợ lý ngoại giao Hoa Kỳ Jack Cooper thông báo trên Twitter rằng cuộc đối thoại này nhằm ủng hộ một đất nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Báo quốc tế dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển thực chất, sâu rộng và hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ thông qua tăng cường trao đổi đoàn, ký kết các thỏa thuận hiệp định thực thi pháp luật, báo quốc tế cho biết. Ngoài ra, hai bên đánh giá cao những tiến triển hợp tác quốc phòng, an ninh trên cơ sở các văn bản có sẵn, nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và khắc phục hậu quả chiến tranh, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng. Hai bên cũng thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm liên quan đến hòa bình, an ninh, trong đó có an ninh hàng hải, hợp tác và phát triển tại khu vực, vẫn theo trang quốc tế. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 23 tháng 9, đối ngoại lần này nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương mạnh mẽ và phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời phản ánh cam kết chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương độc lập, rộng mở và tự do. Các đề tài đối bên thảo luận trong đối thoại năm nay bao gồm các hợp tác về song phương, thương mại quốc phòng, an ninh hàng hải, giữ gìn hòa bình, thăng tiến các nỗ lực quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh, các vấn đề nhân đạo, trong đó có việc tìm kiếm tù nhân chiến tranh, quân nhân Mỹ mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ và tháo gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. The Voice of America,
VOA. Việt Nam vừa bàn giao một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mới được khai quật cho đại diện của Hoa Kỳ hôm 24 tháng 9. Truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay. Buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ diễn ra tại Viện Pháp y Quân đội ở Hà Nội với sự tham dự của Ban Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Người mất tích của Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Crichton Brink và đại diện Văn phòng Tìm kiếm Quân nhân mất tích của Mỹ, MIA. Được biết, bộ hài cốt mới được khai quật trong đợt tìm kiếm lần thứ 140 diễn ra từ tháng 7 cho đến tháng 9 năm nay. Hài cốt đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam giám định đơn phương và đưa ra kết luận có thể liên quan đến quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Theo đề nghị của các chuyên gia, hài cốt đã được đưa về Hawaii, Mỹ để tiếp tục xác minh thêm. Tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã cảm ơn Việt Nam trong việc hợp tác với MIA tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ, đồng thời cam kết phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh. Hoạt động tìm kiếm hài cốt binh sĩ Mỹ tại Việt Nam được bắt đầu tiến hành từ năm 1988. Trong hơn 30 năm qua, đã có gần 1.000 bộ hài cốt được hồi hương về Mỹ, trong đó có hơn 700 trường hợp được nhận dạng. Theo Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ước tính có hơn 1.900 binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Bowen, một thành viên của Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện, vừa giới thiệu dự luật công nhận di sản của các cộng đồng người tị nạn và người nhập cư từ Đông Nam Á như người Hờ Mông và người Thượng vì những đóng góp, hỗ trợ và bảo vệ của họ đối với quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Trong thông cáo báo chí về dự luật gỡ bỏ bom mìn chưa nổ và ghi nhận di sản chiến tranh hôm 24, Thượng nghị sĩ Bowen nói, người Mỹ mang ơn cộng đồng người tị nạn và người nhập cư từ Việt Nam, Lào và Campuchia vì sự phục vụ và hy sinh của họ trong cuộc xung đột chết chóc ở Đông Nam Á. Chúng ta phải tôn vinh những nỗ lực và việc làm đúng đắn của những người hiện vẫn đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh. Nữ thượng nghị sĩ Mỹ cho biết bà đã nghe từ rất nhiều người từ bang Wisconsin của bà và đã gặp những người sống sót sau khi bị tai nạn từ bom mìn trong chiến tranh Việt Nam, nên thấy cần phải làm nhiều hơn nữa để bù đắp những mất mát, đau thương của chiến tranh còn sót lại, trong đó có việc rà soát và gỡ bom mìn tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Thông cáo nói thêm rằng, nhiều cộng đồng người Hmong, người Chăm, Campuchia, Yêu Miên, Khmer, Lào, Thượng và người Việt đã chiến đấu và hy sinh cùng với binh sĩ Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Đông Nam Á vào những năm 60 và 70, bị thương vong cao nhưng thường rất ít hoặc không được công nhận. Ghi nhận việc các thành viên của cộng đồng trên đã cứu sống hàng ngàn người bằng cách sơ tán những người gặp nạn của quân đội Mỹ và đồng minh, giải cứu các phi công Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ của đối phương. Thông cáo nói, vì sự hỗ trợ của họ đối với Hoa Kỳ trong cuộc xung đột, các thành viên của các cộng đồng đó đã phải đối mặt với sự đàn áp nặng nề từ các nước sở tại, với hơn 3 triệu người bị buộc phải chạy trốn và tị nạn ở các nước khác. Nhiều luật cũng đề cập đến tình trạng bom mìn còn sót, tiếp tục gây thương vong cho khoảng 105.000 người Việt Nam kể từ năm 1975. Ngoài đề nghị công nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các cộng đồng Đông Nam Á đối với quân đội Mỹ, dự luật do Thượng nghị sĩ Baldwin giới thiệu cũng đề nghị khoản hỗ trợ tài chính 100 triệu đô la cho mỗi năm tài chính kể từ năm 2021 cho đến năm 2025 cho các chương trình hỗ trợ nhân đạo nhằm tiến hành các cuộc điều tra về vật liệu nổ và vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, Lào và Campuchia, rà phá bom mìn và nâng cao năng lực giáo dục rủi ro và hỗ trợ cho các nạn nhân tại ba quốc gia trên. Dự luật được ủng hộ bởi rất nhiều các tổ chức của các cộng đồng như Tổ chức Di sản Chiến tranh, Hello Trust, Liên minh Người Mỹ gốc Á, Chiến dịch vì trách nhiệm và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Tổ chức Hòa giải và Chữa lành Cựu Chiến binh Việt Nam, v.v. The Voice of America,
VOA. Có tới ít nhất 60 cơ quan báo chí khác nhau trên toàn cầu đưa tin về vụ Công an Việt Nam mới đây bắt giữ một nhóm tái chế hàng trăm nghìn bao cao su đã qua sử dụng, theo quan sát của VOA qua trang Google News tính đến tối 25 tháng 9. Reuters, hãng thông tấn tầm cỡ thế giới, đặt tựa bài Cảnh sát Việt Nam phá đường dây bán bao cao su tái chế. Ở Mỹ, thương hiệu báo chí lừng danh New York Times đặt tên cho bài tường thuật của họ là Việt Nam tịch thu hơn 300.000 bao cao su được tái chế để bán. Đài CNN giật tít, Cảnh sát Việt Nam thu giữ 345.000 bao cao su đã qua sử dụng, được làm sạch và bán như đồ mới. Một loạt các đài báo khác từ bờ Đông đến bờ Tây nước Mỹ như CBS News, Fox, Boston News, Miami Herald, MSN, v.v. cũng không bỏ qua tin này. Một xưởng ở Việt Nam bị bắt khi đang rửa, tái chế và tái bán hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng. Các tên tuổi báo chí quen thuộc khác ở Anh, Úc, Canada gồm Guardian, The Independent, Telegraph, Sun, ABC, Toronto Sun đều có bài về vụ việc. Ở các nước quanh Việt Nam đưa tin về vụ này gồm có Jakarta Post của Indonesia, The Straits Times của Singapore, Taiwan News của Đài Loan, The Indian Express và 18 News của Ấn Độ, v.v. Thậm chí các báo vùng vịnh Pacific và châu Phi cũng đưa tin, gồm các báo hay trang tin như Cape Town ETC, The Star Kenya và Gulf News. Vụ việc được báo chí Việt Nam đăng lên trước tiên hôm 22 tháng 9 cho hay rằng nhà chức trách tỉnh Bình Dương phát hiện thu giữ hơn 300.000 bao cao su đã sử dụng, tương đương hơn 360 kg, tại một xưởng vào ngày 21 tháng 9. Các báo trong nước tường thuật rằng một phụ nữ có tên là Phạm Thị Thanh Ngọc, 33 tuổi, bị bắt quả tang tại hiện trường đang phù phép số bao cao su cũ để thành hàng mới. Bà Ngọc được báo chí dẫn lời nói rằng bà thất nghiệp, không có tiền tiêu xài nên làm liều. Trung bình một tháng một lần, tôi nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người để về xúc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại tạo hình như mới. Sau đó dùng thêm một số loại dung dịch để làm cho sản phẩm trông như mới và giao hàng, bà Ngọc nói, theo một bản tin của Báo Lao Động hôm 23 tháng 9. Vẫn tờ Lao Động cho hay là bà Ngọc hưởng 4.000 đồng cho việc tái chế mỗi kg bao cao su. Với 360 kg này, người phụ nữ gia công được hơn 1,4 triệu đồng, bài báo viết. Đồng thời đưa ra nhận định nếu phù phép bán ra thị trường, người thuê có thể lời gấp 5 đến 6 lần, mặc cho những nguy hiểm bệnh tật như lậu HIV mà người khác phải đối mặt. Sự việc cũng được đưa lên nhiều diễn đàn trên mạng xã hội ở Việt Nam và ở nước ngoài, có vô số lời bình luận cho rằng đây là việc làm kinh tởm. Không ít người nói một cách hài hước rằng mặt tốt của sự việc là bao cao su được tái chế nên không bị thải ra sông, ra biển. Một số người đặt câu hỏi phải chăng giá bao cao su ở Việt Nam quá đắt hay là có tình trạng mất cân đối cung cầu mà hàng này ở trong nước. Nổi lên là những ý kiến đáng chú ý cho rằng thực chất vụ việc là sản xuất bao cao su giả, nhưng nghi phạm trong vụ này khai là tái chế bao cao su cũ nhằm mục đích chỉ bị hình phạt nhẹ hơn. Luồng ý kiến này đặt ra câu hỏi ai thu thập các bao cao su đã qua sử dụng, từ những nguồn nào mà được số lượng lớn như vậy, vì sao hàng cũ lại đều tăm tắp, đồng thời đưa ra lập luận rằng chi phí trả công cho việc rửa sạch tạo hình lại, đóng gói bao cao su cũ có thể còn đắt hơn việc sản xuất hàng mới.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên VOA ghi nhận từ Việt Nam.
Theo một quy định vừa ban hành, kể từ niên học này, học sinh được sử dụng điện thoại cá nhân ở trên lớp để phục vụ việc học tập. Hiện nay ở đô thị như Sài Gòn thì gần như học sinh nào cũng được phụ huynh sắm sửa cho điện thoại di động để tiện cho việc liên lạc. Học sinh Quốc Sang lớp 12 trường Hoàng Hoa Thám cho biết.
Việc sử dụng điện thoại trong việc học thì theo mình nghĩ là nên. Tại nếu những thứ mà mình không biết thì mình có thể dùng mạng như là Google, Internet để search, để tìm kiếm. Thứ hai là điện thoại có thể giúp mình giải tỏa được cái stress. Cái stress của mình từ việc nghe nhạc hoặc là xem những video hài hước.
Cơ quan chức năng nói rằng việc cho phép các em học sinh sử dụng điện thoại ngay trong tiết học là xuất phát từ nhu cầu cần sử dụng những tính năng của điện thoại thông minh vào việc tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập. Tuy nhiên có lo ngại là khó thể kiểm soát được mục đích sử dụng. Ông Sơn, phụ huynh của em Diệp Nguyễn, lớp 10 trường Lê Hồng Phong bày tỏ băn khoăn.
Bởi vì trong trường đang giảng dạy, mà giờ tự nhiên lấy lên trên mạng lấy cái gì xuống để học, thầy đang giảng trên đây. Đó là không nên cho học sử dụng điện thoại.
Với những phụ huynh đang làm lũ ở mùa dịch Covid thì để sắm sửa điện thoại thông minh là điều không dễ. Học sinh Nguyễn Đình Huy lớp 11 trường Nguyễn Khuyến chia sẻ.
Phân biệt nhau về cái việc là ai có điện thoại thông minh và ai không có thì nó sẽ dẫn đến là bất đồng nội bộ trong lớp. Sẽ có một cái vấn đề được gọi là không phải là về điểm số, không phải là về thứ hạng nữa, mà là về điện thoại thông minh. Sẽ có một cái vấn đề gọi là xếp hạng điện thoại thông minh. Thì nó rất là không có tốt cho cái việc mà các bạn đến trường. Các bạn, một số bạn thì mang phong thái rằng là tự tin, tôi có cái này, tôi có cái kia. Một số bạn thì mang phong thái rằng là tự ti, tôi không có như các bạn, tôi thấy như thế nào.
Điện thoại thông minh hiện nay còn được sử dụng để xem tin tức, coi video, chứ không thuần chỉ để liên lạc. Học sinh Quốc Sang lớp 12 trường Hoàng Hoa Thám nói.
Em không có sử dụng điện thoại gì trong lớp. Một phần là để tôn trọng thầy cô á. Người ta đứng trên đó mình giảng bài mà mình lại dùng điện thoại dưới thì nó kỳ quá.
Còn với phụ huynh như ông Sơn thì ông lo ngại học sinh sẽ lợi dụng việc cho phép này để chơi game.
Lợi dụng cái đó để chơi game hay là làm việc riêng và ảnh hưởng đến người học tập.
Hiện tại thì hệ thống viễn thông ở Sài Gòn đã phủ sóng ổn định cho thiết bị điện thoại thông minh. Chính điều này nên học trò trong lớp học có thể dễ dàng sử dụng điện thoại có kết nối với sóng 3G hay 4G để bên cạnh yêu cầu học tập là lướt web xem tin tức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Ngày 24 tháng 9, Mỹ đưa vào danh sách đen một vài quan chức và thực thể Iran bị cáo buộc vi phạm nhân quyền sâu rộng, trong đó có việc chế tài một thẩm phán liên hệ đến vụ án tử hình tại Iran. Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Mỹ áp đặt chế tài lên thẩm phán Sayed Mahmoud Sadati, thẩm phán Mohammad Soltani và các nhà tù Adel Abad Orumieh và Vakil Abad. Đặc sứ Mỹ phụ trách các vấn đề Iran và Venezuela Elliot Abrams cho biết những chế tài nhắm vào một thẩm phán đã kết án tử hình nhà đô vật Navid Afkari. Ông Pompeo nói ông Sadati là người giám sát một trong những phiên xử ông Afkari. Bị cáo bị xử tử trong tháng này sau khi bị kết tội đâm chết một nhân viên an ninh trong những cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2012, báo chí nhà nước Iran loan tin. Cùng có tên trong danh sách đen là nhà tù Adel Abad mà theo lời Ngoại trưởng Pompeo là nơi mà ông Afkari bị các giới chức Iran tra tấn và nhà tù Vakil Abad, nơi công dân Mỹ Michael White bị giam giữ. Ông Pompeo cũng chỉ trích Iran về điều mà ông mô tả là giam giữ sai trái ba người Mỹ gồm Baker Namazi, Siamak Namazi và Morad Tahpas. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Hoa Kỳ sẽ nỗ lực làm mọi cách để đưa những người này về nhà. Trước đây trong tuần, Mỹ áp đặt chế tài mới lên Bộ Quốc phòng Iran và những người khác dính líu đến chương trình hạt nhân và vũ khí để hỗ trợ tuyên bố của Mỹ là những chế tài đối với Tehran hiện đã được khôi phục. Một thẩm phán Mỹ ngày 24 tháng 9 phán quyết hoặc chính quyền Trump phải hoãn lệnh cấm các cửa hàng ứng dụng tại Mỹ cho tải ứng dụng TikTok hoặc phải đệ trình tài liệu pháp lý bênh vực việc làm đó trước ngày 25 tháng 9. Bộ Thương mại Mỹ ra lệnh cấm các cửa hàng ứng dụng của Apple và của Google không được cho tải xuống ứng dụng chia sẻ video TikTok từ cuối ngày Chủ nhật 27 tháng 9. Thẩm phán liên bang Carl Nichols nói chính phủ phải trả lời yêu cầu của TikTok hoặc trì hoãn lệnh này trước 2 giờ rưỡi chiều ngày 25 tháng 9. Ngày thứ Bảy 19 tháng 9 tuần trước, một thẩm phán liên bang tại San Francisco đưa ra một án lệnh sơ khởi chặn một lệnh tương tự của Bộ Thương mại có hiệu lực vào ngày 27 tháng 9 đối với ứng dụng WeChat của Tencent Holdings. Bộ Thương mại nói đang tính chuyện kiện án lệnh này, nhưng luật sư của chính phủ chưa đệ đơn kháng cáo. Các giới chức bày tỏ quan ngại nghiêm trọng là dữ liệu cá nhân của khoảng 100 triệu người Mỹ dùng TikTok được trao cho chính phủ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày thứ Bảy 19 tháng 9, Bộ Thương mại loan báo trì hoãn một tuần đối với lệnh nhắm vào TikTok, nêu lên những phát triển tích cực mới đây trong những cuộc thảo luận về tình trạng các hoạt động của TikTok tại Mỹ. TikTok nói những hạn chế này không phải là do những quan ngại an ninh quốc gia thực sự, mà là những lý do chính trị liên hệ đến cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Bà Mary Trump, cháu gái ông Donald Trump ngày 24 tháng 9, kiện tổng thống, cáo buộc ông và những thân nhân khác trong gia đình lường gạt bà hàng chục triệu đô la trong một vụ thừa hưởng gia tài. Đệ đơn lên một tòa án tiểu bang New York tại Manhattan kiện ông Trump và người chị của ông là bà Marianne Trump Barry và gia tài của người em quá cố của ông Trump là Robert Trump, cáo buộc các bị cáo là lường gạt tràn lan và tòng phạm. Ông Jay Sekulow, một luật sư của ông Trump, không trả lời yêu cầu bình luận. Một luật sư đại diện cho ông Robert Trump cũng không trả lời yêu cầu tương tự. Reuters chưa tìm được bà Mary Trump để yêu cầu bình luận. Đơn kiện nhắc lại một số cáo buộc bà Mary Trump đưa ra trong một cuốn sách kể lại mọi chuyện mới đây của bà nhan đề Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Bà Mary Trump tố giác tổng thống và những bị cáo khác hành động ép bà ra ngoài khi họ tìm cách kiểm soát tài sản của ông nội bà là Fred Trump, bố của ông Donald Trump, qua đời vào năm 1999. Lường gạt không phải chỉ là chuyện nội bộ gia đình, nhưng là cách sống, đơn kiện viết. Trong một tuyên bố do luật sư của bà cung cấp, bà Mary Trump nói các bị cáo phản bội tôi bằng cách nói dối về giá trị những gì tôi được thừa hưởng và dồn ép tôi phải từ bỏ mọi thứ chỉ để lấy một phần giá trị thực sự. Triều Tiên hôm 25 tháng 9 bày tỏ hối tiếc vì đã bắn chết một người đàn ông Hàn Quốc để chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc cho hay, giữa lúc sự cố này đang gây phẫn nộ trong công chúng và trên chính trường miền Nam. Theo Reuters, lời xin lỗi được đưa ra trong một bức thư do Cục Mặt trận Thống nhất, cơ quan đặc trách quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, gửi cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in một ngày sau khi các giới chức ở Seoul nói các binh sĩ miền Bắc đã giết chết người đàn ông Hàn Quốc, đổ dầu lên thi thể ông rồi phóng hỏa. Hàn Quốc nhận được lời xin lỗi hiếm hoi này giữa lúc Tổng thống Moon đang bị áp lực nặng nề vì sự cố, vốn xảy ra cùng lúc với một nỗ lực của Seoul trong tuần để một lần nữa mời gọi sự tham gia và hợp tác của Bình Nhưỡng. Chủ tịch Kim Jong-un muốn bày tỏ cảm nghĩ của ông rằng ông vô cùng lấy làm tiếc về sự cố ghê tởm và bất ngờ đã xảy ra trong các vùng biển của miền Bắc, cũng là điều đã gây thất vọng lớn cho Tổng thống Moon Jae-in và nhân dân miền Nam. Ông Sir Hun, cố vấn của Tổng thống Moon nói, ông Sir nêu nội dung của bức thư của miền Bắc, nói rằng lãnh đạo Triều Tiên hy vọng rằng sự cố mới xảy ra sẽ không phương hại tới các nỗ lực nhằm xây dựng niềm tin giữa hai miền. Ông nói thêm rằng Tổng thống Moon và lãnh tụ Kim của Triều Tiên đã trao đổi thư từ trong tháng này với hy vọng cải thiện các quan hệ liên triều. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trong thư ngày 8 tháng 9, ông Moon ca ngợi ông Kim về quyết tâm cứu mạng người và đặt ưu tiên cho nỗ lực kiềm chế virus gây ra dịch COVID-19 và phục hồi sau nạn lụt. Trong thư hồi đáp ngày 12 tháng 9, ông Kim nói ông Moon sẽ thắng cuộc chiến chống dịch COVID-19 và những điều tốt lành sẽ xảy ra sau đó. Từ năm 2018, hai nhà lãnh đạo đã tham gia 3 cuộc gặp cấp cao và ký nhiều thỏa thuận để giảm căng thẳng. Nhưng các quan hệ liên triều xấu đi sau khi thượng đỉnh thứ nhì giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ do ông Moon đứng ra môi giới, tan vỡ hồi đầu năm ngoái. Vụ bắn chết người đàn ông Hàn Quốc đã gây chấn động nhiều người Hàn Quốc và gây ra một làn sóng phản kháng mạnh mẽ từ phe đối lập và công chúng, khiến ông Moon phải đáp ứng mạnh mẽ một cách bất thường và cho rằng điều đã xảy ra là không thể tha thứ. Giới phê bình tố cáo ông Moon là thất bại không cứu được mạng sống của một công dân, trong khi tỏ ra mềm yếu đối với Triều Tiên. Đây không phải là lúc nên nói tới chuyện chấm dứt chiến tranh. Ông Tae Yong-ho, một nhà ngoại giao Triều Tiên đào tị, giờ trở thành một nhà lập pháp đối lập ở Hàn Quốc. Tin công dân Hàn Quốc bị bắn chết được tung ra một ngày sau khi ông Moon đề nghị một sáng kiến khu vực mới, có sự tham gia của Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về cách xử lý các cuộc khủng hoảng như dịch COVID-19 và các quan hệ căng thẳng với Bình Nhưỡng. Lúc đó, ông Moon lặp lại cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 đã chấm dứt bằng thỏa thuận ngưng bắn, phải được kết thúc một cách chính thức. Vẫn theo Reuters, trong bài diễn văn đọc ngày quân lực Hàn Quốc hôm 25 tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in không nhắc tới sự cố, cũng không nhắc tới Triều Tiên, mà chỉ cam kết sẽ bảo vệ dân chúng. Tổng thống Vladimir Putin ngày 24 tháng 9 thúc giục dân chúng Nga tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội và cho biết ông không muốn ra lệnh phong tỏa gắt gao lần nữa, trong lúc số ca nhiễm COVID hàng ngày tăng cao kỷ lục trong hơn 2 tháng. Trung tâm đáp ứng COVID-19 của Nga ghi nhận thêm 6.595 ca nhiễm hôm 24 tháng 9, mức cao nhất hàng ngày kể từ giữa tháng 7. Moscow có thêm 1.050 ca, cao hơn bất cứ thành phố hay vùng nào của Nga. Nga dỡ phong tỏa vào đầu tháng 6, nhiều cửa hàng, doanh thương và mạng lưới giao thông tại Moscow hiện hoạt động như thường lệ, dù tỷ lệ các văn phòng có người làm việc còn rất thấp. Những hướng dẫn về giãn cách xã hội vẫn giữ nguyên, mọi người phải mang khẩu trang trong các cửa tiệm và trên các phương tiện chuyên chở công cộng tại thủ đô của Nga, dù có người chỉ trích rằng những quy định này không được thực thi triệt để. Quý vị phải yêu cầu mọi người tuân hành những quy định cần thiết, trong đó có việc đeo khẩu trang, ông Putin nói trong một hội nghị trực tuyến với các thống đốc địa phương. Lẽ dĩ nhiên việc này không luôn luôn thoải mái đối với tất cả mọi người, nhưng ngã bệnh thì tệ hơn. Các giới chức tại thủ đô nhấn mạnh sẽ có một đợt đóng cửa khác nữa và hạ giảm viễn ảnh về một đợt virus thứ hai. Số người nhiễm virus corona nằm bệnh viện tại Moscow mỗi ngày tăng khoảng 30% trong tuần qua, Trung tâm đáp ứng COVID-19 thủ đô cho biết hôm 24 tháng 9, nhưng không cung cấp con số bệnh nhân. Trung tâm cho hay trong 24 giờ qua có 149 người chết trên toàn quốc, nâng số tử vong lên 19.948 người. Tổng số các ca nhiễm tại Nga là 1.128.836, cao thứ tư thế giới. Cơ quan theo dõi sức khỏe người tiêu dùng Rospotrebnadzor ngày 23 tháng 9 cho biết người Nga từ nước ngoài trở về bằng máy bay phải tự cách ly từ nay cho đến khi có thể xuất trình xét nghiệm âm tính với virus corona. Người nước ngoài phải cung cấp một xét nghiệm âm tính để vào Nga.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.